Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 30 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp mùa chay 2015 của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện một cha sở là thiên thần của những nô lệ thời mới. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thiên Chúa Thánh Thiện và Vinh Quang theo tư tưởng các thánh vịnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Lúc 10 giờ sáng hôm qua, ngày 29 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Nội dung buổi tiếp kiến không được công bố, nhưng như Đức Hồng Y đã tuyên bố khi ở Việt Nam, là Ngài sẽ tường trình lên Đức Thánh Cha cuộc viếng thăm tại Việt Nam từ chiều ngày 19 tháng Giêng đến tối ngày 25 tháng Giêng vừa qua. Cuộc viếng thăm làm cho Đức Hồng Y rất hài lòng, và hơn một lần Ngài đã ca ngợi sức sinh động của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.
Beirut, các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô Trung Đông kêu gọi ngăn chặn nạn khủng bố và trợ giúp những người tị nạn. Lập trường trên đây được các vị bày tỏ trong cuộc họp hôm 27 tháng Giêng vừa qua tại trụ sở Tòa Thượng phụ Công giáo Maronite ở Bokeke, gần thủ đô Beirut của Liban. Tham dự khóa họp có các vị Thượng phụ Công giáo chính thống Armenia, Kande và Syria, các vị mục sư Tin lành và đặc biệt là Đức Tổng giám mục Gabriel Kacha, Sứ thần Tòa Thánh tại Liban. Các vị tham dự khóa họp kêu gọi cộng đồng các nước Ả Rập và quốc tế đừng hỗ trợ các lực lượng khủng bố, đồng thời trợ giúp khẩn cấp cho những người tị nạn, tạo điều kiện để họ có thể hồi hương. Đức Hồng Y Becharai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite, nói rằng khóa họp cũng có mục đích tìm hiểu tường tận hơn về tình trạng các tín hữu Kitô tị nạn, cũng như những tín hữu quyết định ở lại quê hương. Điều cấp thiết là giúp họ tìm được công ăn việc làm, giải quyết vấn đề trường học, nhà ở, để họ có thể ở lại quê hương và bảo tồn truyền thống và sứ mạng Kitô của họ. Các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô Trung Đông kêu gọi cộng đồng Ả Rập và quốc tế sớm giải quyết tình trạng chiến tranh tại Syria và Iraq bằng những phương thế hòa bình qua các cuộc thương thuyết chính trị và đối thoại nghiêm túc giữa các phe lâm chiến, loại bỏ các tổ chức khủng bố. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu các nước Ả Rập và quốc tế ngừng giúp đỡ về tài chánh và quân sự cho các nhóm khủng bố, đóng cửa biên giới tại những nơi cần thiết và ngăn cản những thành phần đánh thuê.
Đối với các vị thượng phụ và thủ lãnh các cộng đoàn Kitô ở Trung Đông, một điều cần thiết khác là giải quyết cuộc khủng hoảng Israel-Palestine trên căn bản hai dân tộc, hai quốc gia, cho phép những người tị nạn được trở về quê hương. Đức Thượng phụ Becharai nhấn mạnh rằng, điều hiển nhiên là các cuộc xung đột giữa Israel và Palestine và giữa Israel và các nước Ả Rập chính là căn nguyên gây ra những tai ương mà chúng ta đang trải qua hiện nay ở Trung Đông. Các vị thủ lãnh Kitô cũng kêu gọi các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ tăng thêm nỗ lực để cứu trợ dân tị nạn, đồng thời làm sao để những người bị bắt cóc sớm được trả tự do, dù họ là thường dân, quân nhân hoặc các chức sắc tôn giáo. Trong số này có hai vị tổng giáo mục chính thống của giáo phận Aleppo là Boulos Zazigi thuộc chính thống Hy Lạp và Yuhanna Ibrahim thuộc giáo hội chính thống Syro bị bắt cóc cách đây gần 2 năm. Các vấn đề vừa nói trên đây cũng sẽ được bàn đến trong công nghị Hồng Y do Đức Thánh Cha triệu tập ở Roma trong 2 ngày 12 và 13 tháng 2 tới đây, và trong Đại hội các Thượng phụ Công giáo Đông Phương vào ngày 17 tháng 2 sắp tới. Sau cùng, các Thượng phụ cũng đề cập tới tình trạng nước Liban không có tổng thống từ tháng 5 năm ngoái, vì các nhóm đại biểu Kitô thì chia rẽ và các đại biểu Hồi giáo thì từ chối tham dự cuộc bầu tổng thống tại Quốc hội.
Athens, Đức Tổng giám mục Nikolaos Printezis, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Hy Lạp, chào mừng tân chính phủ nước này và tiên báo rằng các tín hữu Công giáo sẽ được hưởng lợi ích do sự thay đổi chính phủ tại đây. Sau cuộc bầu cử hôm 25 tháng Giêng vừa qua, tân chính phủ Hy Lạp đã được thành lập và do Thủ tướng Alexis Tsipras lãnh đạo. Đảng Syriza của ông đã thắng cử vì hứa từ bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng và tái thương thuyết với Liên hiệp Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế để giải quyết món nợ 271 tỷ Mỹ kim. Ông cũng hứa gia tăng mức lương tối thiểu và kiến tạo 300.000 công ăn việc làm mới, nhất là cho người trẻ. Tuy nhiên, ngày 27 tháng Giêng, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Âu Châu, ông Jean-Claude Juncker, nói rằng Hy Lạp không thể hy vọng giảm bớt nghĩa vụ trả nợ. Còn ông Stephen Seibert, phát ngôn viên của chính phủ Đức, thì kêu gọi Hy Lạp duy trì chương trình cắt giảm chi tiêu trong 5 năm. Điều này bao gồm cả việc đóng cửa trường học, giảm lương của các công chức và đẩy mạnh chương trình tư nhân hóa. Báo chí Hy Lạp cũng tiên đoán rằng tân thủ tướng đã giảm bớt sự gắn bó truyền thống với giáo hội chính thống tại nước này, một giáo hội có số tín đồ chiếm 97% trên tổng số 11 triệu dân. Và cho đến nay, giáo hội Công giáo Hy Lạp cũng như các tôn giáo thiểu số khác phải chịu nhiều thiệt thòi và bị kỳ thị. Tuyên bố hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Printezis nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, mặc dù những quyền lợi và quan tâm của các giáo hội như chúng tôi chỉ là điều thứ yếu đối với tân chính phủ Hy Lạp, nhưng chúng tôi cũng có thể lạc quan và hy vọng tình trạng của chúng tôi sẽ được cải tiến. Đây là điều rất mới mẻ trong lịch sử đất nước chúng tôi. Chúng tôi phải kiên nhẫn chờ đợi kết quả.
Roma, Ngày Thế giới chống nạn buôn người sẽ được cử hành lần đầu tiên vào Chủ nhật mùng 8 tháng 2 tới đây, lễ kính thánh nữ Giuseppina Bachita, từng là một người bị bán làm nô lệ tại Sudan khi còn nhỏ. Sáng kiến cử hành ngày này do Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nữ và nam đề xướng, theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco và với sự hỗ trợ của Ngài. Thứ Ba, ngày mùng 3 tháng 2 sắp tới, sẽ có một cuộc họp báo tại Vatican để giới thiệu Ngày Thế giới chống nạn buôn người, năm nay có chủ đề là Hãy thắp lên một ngọn đèn chống nạn buôn người. Có ba vị Hồng Y sẽ tham dự cuộc họp báo, Đức Hồng Y João Prat de Avis người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Ngoài ra có bốn nữ tu, đặc biệt là chị Gabrielle Bottani, điều hợp tổ chức Talitha Cum, là một mạng quốc tế các tu sĩ nam nữ chống nạn buôn người.
Washington, các giám mục Mỹ chào mừng quyết định của Tòa án tối cao cứu xét việc sử dụng thuốc độc để hành quyết các tử tội. Hôm 23 tháng Giêng vừa qua, Tòa án tối cao của Mỹ tuyên bố sẽ duyệt lại các biện pháp chích thuốc độc để hành quyết các tử tội ở bang Oklahoma và xét xem các thủ tục này có vi phạm lệnh của hiến pháp cấm những biện pháp trừng phạt tàn ác và không thông thường hay không. Phản ứng về tin này, hôm 27 tháng Giêng, Đức Cha Thomas Wensky, Tổng giám mục giáo phận Miami, Chủ tịch Ủy ban Công lý Nội địa và Phát triển Nhân bản, và Đức Hồng Y O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bảo vệ sự sống thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói rằng, chúng tôi chào mừng quyết định của tòa án duyệt lại đường lối thực hành tàn ác. Đất nước chúng ta đã chứng kiến những vụ hành quyết gần đây như ở Oklahoma, chứng tỏ việc thi hành án tử hình như thế hạ giá sự sống con người và làm giảm bớt sự tôn trọng phẩm giá con người. các giám mục chúng tôi tiếp tục nói rằng chúng ta không thể dạy giết người là sai trái bằng cách giết người. Tòa án tối cao của Hoa Kỳ sẽ cứu xét vụ tử tội Clayton Lockett ở Oklahoma bị hành quyết hồi năm ngoái bằng cách chích thuốc độc. Ông ta hấp hối trong 40 phút trước khi các kim chích được rút khỏi người và chết sau đó vì đau tim. Ba tử tội đã thưa kiện chính quyền về vụ này. Đức Hồng Y O'Malley nói rằng xã hội có thể tự bảo vệ bằng những phương thế khác mà không cần phải dùng án tử hình. Chúng tôi cầu nguyện để sự kiện tòa án duyệt lại phương thức hành quyết sẽ đưa tới sự nhìn nhận rằng các phương thức bạo lực của chính quyền chống lại bất kỳ người nào để làm hao mòn sự tôn trọng tính chất thánh thiêng của sự sống con người, cần phải chấm dứt án tử hình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe Sứ điệp mùa chay 2015 của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, còn gần 3 tuần nữa, ngày 18 tháng 2 tới đây là thứ tư lễ cho, bắt đầu mùa chay thánh. Hôm 27 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố sứ điệp của Ngài để chuẩn bị các tín hữu tiến vào thời điểm ân phúc, để canh tân tâm hồn và mừng lễ phục sinh. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có chủ đề, anh chị em hãy củng cố tâm hồn. Trong đó, Ngài mời gọi các tín hữu chống lại hiện tượng hoàn cầu hóa sự dửng dưng và biến mỗi giáo xứ và cộng đoàn của mình thành những hòn đảo từ bi. Sau đây là một số đoạn nổi bật trong sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, mùa chay là một mùa canh tân đối với giáo hội, các cộng đoàn và mỗi tín hữu, nhưng trên hết, mùa chay là một mùa ân thánh. Thiên Chúa không yêu cầu chúng ta điều gì mà trước đó Ngài không ban cho chúng ta. Chúng ta yêu mến vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Chúa không dựng dưng đối với chúng ta. Chúa quan tâm đến mỗi người chúng ta. Ngài biết đích danh chúng ta, chăm sóc và tìm kiếm chúng ta khi chúng ta bỏ Ngài. Chúa chú ý đến mỗi người chúng ta. Tình thương anh cản không để cho Chúa dựng dưng đối với những gì xảy đến cho chúng ta. Nhưng xảy ra là khi chúng ta an mạnh và cảm thấy thoải mái thì chắc chắn chúng ta quên những người khác, điều mà Chúa Cha không bao giờ làm. Chúng ta không quan tâm đến những vấn đề của người khác, những đau khổ và bất công họ đang chịu. Lúc ấy tâm hồn chúng ta rơi vào thái độ dửng dưng. Trong khi tôi tương đối an mạnh và thoải mái thì tôi quên những người không được an mạnh. Thái độ ích kỷ dửng dưng này ngày nay có một chiều kích toàn cầu. Đến độ chúng ta có thể nói đó là một thứ toàn cầu hóa sự dửng dưng. Dửng dưng đối với tha nhân và với Thiên Chúa cũng là một cám dỗ thực sự đối với các Kitô hữu chúng ta. Vì thế, trong mỗi mùa chay, chúng ta cần nghe lời kêu của các ngôn sứ lên tiếng và thức tỉnh chúng ta. Thiên Chúa không dửng dưng đối với thế giới, Chúa yêu thương thế giới đến độ ban con của Ngài để cứu độ mỗi người. Trong cuộc nhập thể, trong cuộc sống trần thế, trong cái chết và sống lại của con Thiên Chúa, có mở ra vĩnh viễn cánh cửa giữa Thiên Chúa và con người, giữa trời và đất. Và giáo hội như bàn tay giữ cho cánh cửa ấy mở rộng nhờ việc công bố lời Chúa, cử hành các bí tích, nhờ làm chứng tá đức tin hữu hiệu trong đức bác ái. Tuy nhiên, thế giới có xu hướng khép kín vào mình và đóng kín cánh cửa, qua đó Thiên Chúa đi vào thế giới và thế giới đến cùng Chúa. Vì vậy, dân Chúa cần canh tân để không trở nên dửng dưng và không khép kín vào mình. Tôi muốn đề nghị với anh chị em 3 bước suy tư để đạt tới sự canh tân.
Thứ nhất, nếu một chi thể đau thì tất cả các chi thể khác cũng đau. Giáo hội tình thương của Thiên Chúa phá vỡ thái độ khép kín chết chóc là sự dửng dưng. Tình thương ấy được giáo hội trao tặng cho chúng ta qua giáo huấn và nhất là qua chứng tá của giáo hội. Nhưng chúng ta chỉ có thể làm chứng về điều mà trước đó chúng ta cảm nghiệm. Kitô hữu là người để Thiên Chúa mặc cho chiếc áo lòng từ nhân và thương xót của Ngài, mặc lấy Đức Chúa Giêsu Kitô để trở nên giống Chúa, là tôi tớ của Thiên Chúa và loài người. Phụng vụ thứ năm tuần thánh nhắc rõ điều đó cho chúng ta qua nghi thức rửa chân. Thánh Phêrô không muốn Đức Chúa Giêsu rửa chân cho ông, nhưng rồi đã hiểu rằng Đức Chúa Giêsu không muốn đó chỉ là một ví dụ về cách thức chúng ta phải rửa chân cho nhau. Chỉ có người nào để cho Đức Chúa Giêsu Kitô rửa chân trước thì mới có thể thi hành việc phục vụ này. Chỉ người nào được dự phần với Ngài thì mới có thể phục vụ con người. Mùa chay là mùa thuận tiện để chúng ta để cho Đức Chúa Giêsu Kitô phục vụ và nhờ đó trở nên như Chúa. Điều này xảy ra khi chúng ta lắng nghe lời Chúa và khi chúng ta lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Trong đó chúng ta trở thành điều mà chúng ta lãnh nhận, trở nên mình Chúa Kitô. Trong thân mình này không có chỗ cho sự dửng dưng, dường như thường ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Vì ai thuộc về Đức Chúa Giêsu Kitô thì cũng thuộc về một thân mình duy nhất, và trong Chúa chúng ta không thể dửng dưng đối với nhau. Giáo hội là cộng đồng hiệp thông của các thánh, vì các thánh tham dự vào cộng đồng ấy, và cũng vì đó là một sự hiệp thông những sự thánh. Tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Kitô và tất cả các hồng ân của Chúa. Trong số các hồng ân này cũng có câu trả lời của những người để cho mình được tình yêu của Chúa chiếm hữu. Trong cộng đồng hiệp thông của các thánh và trong sự tham dự vào những sự thánh, không ai sở hữu riêng cho mình, nhưng những gì họ có là để cho tất cả. Và vì chúng ta được liên kết với nhau trong Chúa, chúng ta cũng có thể làm được một cái gì đó cho những người ở xa, cho những người mà tự sức riêng chúng ta không bao giờ có thể đạt tới họ. Và cùng với họ và cho họ, chúng ta cầu xin Thiên Chúa để tất cả chúng ta đều cởi mở đối với công trình cứu độ của Chúa.
Thứ hai, em ngươi ở đâu, các giáo xứ và các cộng đoàn? Những điều nói về giáo hội hoàn vũ thì cũng cần được biểu lộ trong đời sống của các giáo xứ và cộng đoàn. Trong các thực tại giáo hội này, chúng ta có làm cho mọi người cảm nghiệm được họ là thành phần của một thân mình duy nhất hay không? Đó có phải là một thân mình cùng lãnh nhận và chia sẻ những gì Thiên Chúa muốn ban hay không? Đó có phải là một thân mình biết và chăm sóc những phần tử yếu đuối nhất, nghèo khổ và bé nhỏ nhất hay không? Hoặc chúng ta chạy trốn trong một tình yêu đại đồng, dấn thân nơi xa xăm nhưng lại quên người nghèo Lazaro ngồi ngay trước cánh cửa khép kín của nhà mình hay không? Để lãnh nhận và làm cho những gì Chúa ban cho chúng ta được sinh hoa kết trái hoàn toàn, cần phải vượt qua những ranh giới của giáo hội hữu hình theo hai chiều hướng. Thứ nhất, bằng cách liên kết trong kinh nguyện với giáo hội thiên quốc. Khi giáo hội trần thế cầu nguyện, thì thiết lập một sự hiệp thông phục vụ và mưu ích cho nhau, bay lên trước nhan Thiên Chúa. Cùng với các thánh đã tìm được sự sung mãn trong Thiên Chúa, chúng ta là thành phần cộng đồng hiệp thông ấy, trong đó tình thương chiến thắng dửng dưng. Giáo hội Thiên Quốc không chiến thắng vì đã quay lưng lại với những đau khổ của trần thế và vui hưởng một mình. Đúng hơn, các thánh đã có thể chiêm ngắm và vui mừng vì sự kiện, nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Các vị đã vĩnh viễn chiến thắng thái độ dửng dưng, sự cứng lòng và oán thù. Bao lâu chiến thắng ấy của tình thương chưa thấm nhập vào toàn thể thế giới, thì các thánh còn đồng hành với chúng ta là những người lữ hành. Cả chúng ta cũng tham dự vào công phúc và niềm vui của các thánh, và các ngài tham dự vào cuộc chiến đấu cũng như mong ước của chúng ta muốn được an bình và hòa giải. Niềm vui của các thánh vì chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh là động lực thúc đẩy chúng ta vượt thắng bao nhiêu hình thức dửng dưng và cứng lòng. Đàng khác, mỗi cộng đoàn Kitô được kêu gọi hãy vượt qua ngưỡng cửa nối kết họ với xã hội chung quanh, với những người nghèo và những người xa xăm. Giáo hội từ bản chất là thừa sai, không co cụm vào mình, nhưng được sai tới tất cả mọi người. Sứ mạng của giáo hội là kiên nhẫn làm chứng về đấng muốn mang tất cả thực tại và mỗi người về cùng Chúa Cha. Sứ mạng truyền giáo là điều mà tình thương không thể im lặng. giáo hội theo Chúa Giêsu Kitô trên con đường dẫn giáo hội tới con người cho đến tận bờ cõi trái đất. Như thế, chúng ta có thể nhìn thấy nơi tha nhân người anh chị em mà Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại cho họ. Anh chị em thân mến, tôi nồng nhiệt mong ước sao cho các nơi mà giáo hội hiện diện, đặc biệt là các giáo xứ và cộng đoàn của chúng ta, trở thành những hải đảo từ bi giữa lòng biển cả dẫn dưng.
Thứ ba, anh chị em hãy củng cố tâm hồn. Mỗi tín hữu, cả với tư cách cá nhân, chúng ta cũng bị cám dỗ dửng dưng. Chúng ta bị tràn ngập những tin tức và hình ảnh kinh hoàng thuộc cho chúng ta đau khổ của con người, và đồng thời chúng ta cảm thấy mình không có khả năng can thiệp. Phải làm gì để không bị cái vòng kinh hoàng và bất lực ấy cuốn mất? Trước tiên, chúng ta có thể cầu nguyện trong tình hiệp thông của giáo hội trần thế và thiên quốc. Chúng ta đừng coi nhẹ sức mạnh kinh nguyện của bao nhiêu người. Sáng kiến 24 giờ cho Chúa mà tôi cầu mong sẽ được cử hành trong toàn thể giáo hội, kể cả ở cấp độ giáo phận, trong những ngày 13 và 14 tháng 3 tới đây, muốn biểu lộ sự cần thiết phải cầu nguyện. Tiếp đến, chúng ta có thể giúp đỡ bằng những việc bác ái đối với những người ở gần cũng như đối với những người ở xa, nhờ bao nhiêu tổ chức bác ái của giáo hội. Mùa chay là mùa thuận tiện để chứng tỏ sự quan tâm tới tha nhân qua một cử chỉ, dù là nhỏ bé nhưng cụ thể, nói lên sự tham dự của chúng ta vào nhân loại chung. Thứ ba, sự đau khổ của tha nhân là một lời mời gọi hoán cải, vì nhu cầu của người anh em nhắc nhở cho tôi sự mong manh của đời tôi, sự lệ thuộc của tôi đối với Thiên Chúa và các anh chị em. Nếu chúng ta khiêm tốn cầu xin ơn Chúa và chấp nhận khả năng giới hạn của mình, thì chúng ta sẽ tín thác nơi tiềm năng vô biên chứa đựng trong tình yêu của Thiên Chúa. Và chúng ta có thể chống lại cám dỗ của ma quỷ, làm chúng ta tưởng mình có thể tự mình cứu thoát bản thân và thế giới. Để khắc phục sự dửng dưng và sự tự phụ toàn năng của chúng ta, tôi muốn xin tất cả mọi người hãy sống mùa chay này như một hành trình huấn luyện tâm hồn, như Đức Giáo Hoàng Biểu Đức 16 đã nói trong thông điệp Deus Caritas, có một con tim từ bi không có nghĩa là có một tâm hồn yếu đuối. Ai muốn từ bi thì cần một con tim mạnh mẽ, kiên vững, khép kín đối với kẻ cám dỗ, nhưng cởi mở đối với Thiên Chúa. Vì thế, anh chị em thân mến, tôi muốn cùng với anh chị em cầu xin Đức Chúa Giêsu Kitô trong mùa chay này, xin làm cho trái tim chúng con được nên giống trái tim Chúa. Đó là lời cầu trong kinh cầu Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu. Như thế chúng ta sẽ có một con tim mạnh mẽ và từ bi, tỉnh thức và quảng đại, không để nó khép kín vào mình, không rơi vào vực thẳm của nạn hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Với mong ước ấy, tôi hứa cầu nguyện để mỗi tín hữu và mỗi cộng đoàn giáo hội tiến bước trong hành trình mùa chay với nhiều thành quả, và tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em, và xin Đức Mẹ gìn giữ anh chị em. Vatican, ngày 4 tháng 10 năm 2014, lễ Thánh Francisco Assisi.
Vừa rồi là sứ điệp mùa chay 2015 của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chuyện Một Cha Sở là Thiên Thần của những nô lệ thời mới.
Trong mùa vọng và lễ Giáng sinh vừa qua, giáo dân xứ đảo Stuola ở Genova, đông bắc Italia, đã chiêm ngắm chiếc nôi đặt tượng Chúa Hài Đồng, được lót bằng một lớp bùn đất mà cha sở Valentino Porcile đã giữ lại từ trận lụt cách đây 3 tháng. Trên trang mạng Facebook, cha Porcile viết, tôi đã giữ lại một ít bùn đất trận lụt ấy để lót nôi máng cỏ Chúa Hài Đồng, vì tôi tin chắc rằng chỉ có Chúa mới đem lại hy vọng cho chúng ta. Bởi vì ngoài Chúa ra, có lẽ chẳng còn ai nghĩ đến và lo cho chúng ta cả. Chưa bao giờ cảnh tượng này lại thích hợp như thế. Chúng ta đã là nạn nhân của trận lụt lội khủng khiếp cách đây 3 tháng, đã mất mát tất cả. Thế mà chúng ta vẫn phải chịu sưu cao thuế nặng, không được hoãn lại. Chúng ta vẫn bị đẩy xuống bùn lầy lần thứ hai, thứ ba hay thứ tư nữa. Chỉ có cái nhìn gắn chặt vào Chúa Hải Nhi là có thể đem lại chút hy vọng cho chúng ta. Xin người ban ơn hy vọng Giáng sinh trở thành nguồn lực giúp những người không còn sức mạnh để không đầu hàng nghịch cảnh. Đây không phải là lần đầu tiên cha Valentino Porcile lên tiếng hay ra tay hành động cứu trợ những người nghèo khổ hay yếu đuối hơn hết. Trước khi là thiên thần quét bùn đất giúp người lụt lội trong cơn lũ cách đây 3 tháng, cha đã từng đích thân cứu giúp những kẻ nô lệ thời mới suốt bao năm tháng dài dạo thập niên đầu thế kỷ nguyên 2000. Ngày ấy, mỗi sáng sớm hay chiều tà, bất kể mùa hè nóng bức hay trời đông buốt giá, cha lại xếp từng chai nước uống và các ổ bánh mì kẹp thịt vào trong một chiếc ba lô, quẩy lên vai, đi khắp các ngã tư đường phố trong tỉnh Genova. Cha đi gặp những kẻ mà cha gọi là những nô lệ thời mới. Họ là những thiếu niên người gốc Bắc Phi hay đến từ các nước Đông Âu, bị các bọn tội phạm lén lút đưa vào Italia, làm nghề ăn xin, đem tiền về nộp cho chúng. Genova là một thành phố cảng quan trọng của Italia, lúc nào cũng sầm uất, thu hút khách giang hồ đổ về đây kiếm kế làm ăn. Tỉnh này có một số lớn người di dân đến từ các nước Bắc Phi như Maroc, Tunisia và từ thập niên 1990, nghĩa là từ sau khi khối các nước Cộng sản Đông Âu sụp đổ thảm hại, người ta thấy xuất hiện cả nhiều người di dân Hungary, Rumania và Albania. Đồng thời cũng có những hình thức kiếm tiền một cách bất lương và tàn nhẫn, chẳng hạn như các nhóm Albania và Rumania thường bắt cóc các thiếu niên nam nữ từ quê nhà của chúng, lén lút đưa vào Italia. Các thiếu nữ thì bị đẩy ra đường hành nghề mại dâm, dù rằng nhiều khi các em chỉ mới 15-16 tuổi. Còn các trẻ nam thì phải đứng tại các ngã tư đèn xanh đèn đỏ, ngửa tay xin tiền khi xe cộ ngừng lại. Để đánh động lòng thương hại của người qua đường, các em bị bỏ đói khát, quần áo rách rưới dơ bẩn, và khi không xin được đủ số tiền quy định, các em còn bị các tay đầu đảng hành hạ đánh đập như tử. Các hiện tượng bóc lột này xảy ra từ dạo đầu thập niên 1990, tức là cùng lúc cha Valentino Porcile được chuyển chức linh mục hồi năm 1991. Dạo ấy, vị tân chức Valentino Porcile có 2 đam mê lớn. Thứ nhất là tình yêu phúc âm, và thứ hai là âm nhạc. Cha sống và chia sẻ 2 đam mê này với các bạn trẻ giáo xứ Thánh Tommaso gần nhà ga Genova. Đây cũng là khu vực có sự hiện diện của nhiều người nghèo khổ sống quanh nhà ga Genova. Một ngày nọ, có một thiếu phụ đến xin gặp cha. Thiếu phụ này thường hiện diện trong các thánh lễ vào sáng sớm. Bà nói, thưa cha, con tên là Angela, người gốc vùng Veneto, Bắc Ý. Con sa vào cảnh nghiện ngập và làm nghề mại dâm kiếm sống. Giờ đây con biết mình nhiễm bệnh liệt kháng. Xin cha giúp con làm sao để chống lại nỗi niềm tuyệt vọng đang xâm chiếm con trong lúc này. Cha có nghĩ là Chúa cũng đã bỏ con không? Suốt 2 tháng trời, sáng sớm nào người thiếu phụ trẻ này cũng dự lễ sáng. Nhưng bẵng đi vài tuần sau đó, một hôm tiếng chuông điện thoại reo vang trong nhà xứ. Cảnh sát xin cha Valentino đi nhận diện một thi hài phụ nữ trẻ, chỉ có danh thiếp và số điện thoại của cha trong xác tay. Bà Angela đã chấm dứt cuộc sống đọa đày, và cái chết của bà đã khơi dậy trong cha niềm khao khát phục vụ giới nghèo khổ nhất trong xã hội. Từ đó trở đi, dù thay đổi giáo xứ làm việc, cha vẫn không thay đổi cung cách mục vụ. Sau khi thực hiện đầy đủ bổn phận đối với sứ đạo, cha lại vác bao bì lên đường, chia sẻ chút tình người cho những ai phải sống cảnh đày đọa và bị bóc lột hay chà đạp nhân phẩm. Cha không một thân một mình trên con đường phục vụ này, vì có nhiều linh mục tu sĩ và nhiều giáo dân khác nữa cùng sống chung một lý tưởng với cha trong âm thầm, không cần tiếng vang hay lời ngợi ca khen tặng của thế gian, nhưng chỉ vui sướng đi theo tiếng gọi của tin mừng.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thiên Chúa Thánh Thiện và Vinh Quang theo tư tưởng của các thánh vịnh.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu đề tài Thiên Chúa theo các thánh vịnh. Ra về Thiên Chúa là đấng hằng sống, hiện hữu từ đời đời và vĩnh cửu. Ngài hiện diện ở khắp mọi lúc trong thời gian và khắp mọi nơi trong không gian, và là đấng toàn tri toàn năng. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 33 mời gọi mọi người ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa tạo dựng toàn năng và toàn tri như sau. Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng người, gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất, một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Chúa dồn đại dương về một chỗ, người đem biển cả chữ vào kho. Cả địa cầu phải kính sợ Chúa, mọi thế nhân hãy khiếp oai người. Vì người đã phán và muôn loài xuất hiện, người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. Chúa đảo lộn chương trình muôn nước, người phá tan ý định chư dân. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng người vạn kiếp trường tồn. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa tể, hạnh phúc thay dân nào người chọn làm gia nghiệp. Tiếp đến tác giả miêu tả sự toàn tri và sự trợ giúp của Gia-vê Thiên Chúa như sau. Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người, từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế. Lòng mỗi người chính Chúa dựng nên, việc họ làm Chúa thông suốt cả. Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh, tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực. Hão huyền thay mong thắng nhờ chiến mã, nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi người luôn che chở phù trì. Vâng, có người, chúng tôi mừng rỡ vì hằng tin tưởng ở thánh danh. Xin đổ tình thương xuống chúng con lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Thánh Vịnh 33, câu 1 tới 22. Gia-vê Thiên Chúa toàn năng toàn tri, nhưng Ngài cũng là đấng siêu việt, thánh thiện và vinh quang nữa. Trong quan niệm kinh thánh, sự thánh thiện diễn tả một cách tiêu cực sự tách biệt của Thiên Chúa với tất cả những gì không phải là Ngài, và một cách tích cực sự tràn đầy quyền năng và sự sống là đặc tính của Thiên Chúa. Phân tích cho cùng, sự thánh thiện của Thiên Chúa và danh Ngài không là gì khác hơn là đồng nghĩa với chính Thiên Chúa, được các thánh vịnh cử hành một cách liên tục. Trong hai khía cạnh của nó là mầu nhiệm kinh khủng và hấp dẫn, sự thánh thiện ấy được hiểu như khơi dậy nơi con người sự kính sợ, như viết trong Thánh Vịnh 111. Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến muôn đời, tôn danh người thánh thiêng khả úy, kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan, sáng suốt thay ai thực hành như vậy, mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen người. Thánh Vịnh 111, câu 9 và câu 10. Tín hữu cảm thấy bị lôi cuốn, không thể cưỡng lại được bởi đấng trao ban quyền bính và thiện ích cho dân người, nên họ mời gọi mọi thần thánh như sau. Hãy dâng Chúa hỡi chư thần, chư thánh, dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang, xứng danh người, và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. Xin Chúa ban quyền lực cho dân Chúa, tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. Thánh Vịnh 29, câu 1 và 11. Một cách đặc biệt, Thánh Vịnh 99 cử hành vương quyền của Gia-vê và chúc tụng danh người. Tác giả mời gọi mọi dân nước như sau. Chư dân hãy xưng tụng danh Ngài, danh vĩ đại và khả tôn khả úy, danh thánh thiện dường bao. Hãy suy tôn Gia-vê là Thiên Chúa chúng ta, phù phục trước bệ rồng bởi người là đấng thánh. Hãy suy tôn Gia-vê là Thiên Chúa chúng ta, hướng về núi thánh mà phù phục, vì Gia-vê, Thiên Chúa ta thờ, quả thật là đấng thánh. Thánh Vịnh 99, các câu 3, 5 và 9. Thánh Vịnh nêu bật trong một công thức ngắn gọn tất cả niềm tin của cựu ước nơi Gia-vê đấng thánh của Israel. Tác giả Thánh Vịnh 71 thưa lên với Thiên Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm tạ ơn Ngài thành tín, gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Israel. Thánh Vịnh 71, câu 22. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 78 duyệt xét lại lịch sử của Israel và trách dân Israel là đã dám thử thách và khiêu khích Chúa và làm cực lòng Đức Thánh của Israel. Thánh Vịnh 78, câu 41. Tương đương với ý niệm về sự thánh thiện của Gia-vê Thiên Chúa là hai ý niệm về sự cao cả và vinh quang của Ngài. Cả trong các thánh vịnh cũng như trong các tác phẩm khác của Thánh Kinh Cựu Ước mới hơn sau này, vinh quang của Thiên Chúa xuất hiện như là một từ đồng nghĩa hay thay thế con người của Thiên Chúa như viết trong Thánh Vịnh 113. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa trời cao thẳm. Hay Thánh Vịnh 72, muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh, ước gì vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu. Kết hiệp với vinh quang là tư tưởng sự cao cả của Thiên Chúa và quyền lực của Gia-vê, đấng thánh của Israel, đồng thời cũng là đấng quyền năng của Gia-cóp. Tác giả Thánh Vịnh 132 cầu xin với Gia-vê Thiên Chúa rằng, lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua David và mọi công lao vất vả của người, chính người đã đoan thệ cùng Đức Chúa, đã khấn hứa cùng đấng toàn năng của Gia-cóp rằng. Quyền năng đó của Thiên Chúa được mặc khải trong các công trình kỳ diệu của người. Vì Ngài thật cao cả và làm nên những việc lạ lùng, chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa. Thánh Vịnh 87 câu 10. Các việc đó được gọi là kỳ công vinh quang. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 65 mới viết, chúng tôi chẳng giấu gì con cháu cả, sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau sự nghiệp lẫy lừng quyền uy của Chúa với những kỳ công Chúa đã làm. Thánh Vịnh 78 câu 4. Chúng là các công trình tuyệt diệu lạ lùng kinh hãi, Thánh Vịnh 65 câu 6, khủng khiếp, Thánh Vịnh 66 câu 3, là những kỳ công vĩ đại, Thánh Vịnh 136 câu 4. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 139 mới dâng lời cảm tạ Chúa như sau. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu, hồn con đây biết rõ mười mươi, Thánh Vịnh 139 câu 4. Còn tác giả Thánh Vịnh 26 thì nói, ông đi vòng quanh bàn thờ Chúa để hát lời cảm tạ tri ân và tường thuật mọi kỳ công của Ngài. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 71 thì nói, từ độ thanh xuân, ông đã được Thiên Chúa thương dạy dỗ, đến tới giờ này, ông vẫn truyền rao vĩ nghiệp của người. Sự cao cả của Gia-vê Thiên Chúa được nêu bật khi các tác giả Thánh Vịnh so sánh Thiên Chúa với các thần ngoại giáo. Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa, việc Ngài làm quả thật vô song. Thánh Vịnh 86 câu 8. Bởi Gia-vê là Chúa Trời cao cả, là Đại Vương trổi vượt chư thần. Thánh Vịnh 95 câu 3. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần. Thánh Vịnh 96 câu 4. Tôi quá rõ, Chúa thật là cao cả, Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần. Thánh Vịnh 135 câu 5. Khi so sánh Gia-vê Thiên Chúa với các thần linh khác, các tác giả Thánh Vịnh ngầm chấp nhận sự hiện hữu của các thần linh khác thấp kém hơn bên cạnh Thiên Chúa đích thật duy nhất của Israel. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng điều được nêu bật ở đây liên quan tới sự cao cả siêu việt của Gia-vê Thiên Chúa là kiểu diễn tả tính cách duy nhất như là Thiên Chúa. Nghĩa là chỉ có Gia-vê là Thiên Chúa duy nhất, còn các thần linh khác không phải là Thiên Chúa. Thật thế, trong ngôn ngữ Kinh Thánh, chúng ta thường gặp sự cố ý lẫn lộn của ý niệm gần giống nhau nhưng khác nhau, của sự mâu thuẫn là không là, hay chống đối nhau, yêu, ghét, với ý niệm so sánh nhiều hơn, ít hơn, và ngược lại. Trong các văn bản kể trên, kiểu nói cao cả hơn được gán cho Gia-vê, một đàng khẳng định sự cao cả của Ngài, nghĩa là thần tính của Thiên Chúa một cách đơn sơ, đàng khác khước từ thần tính đó đối với các thần linh khác. Như vậy, mục đích của sự so sánh là để khước từ sự hiện diện thực sự của các thần linh khác. Tuy nhiên, cũng phải biết thêm khả thể này, đó là trong ý niệm Đông Phương, đặc biệt là trong vùng Mesopotamia và Canaan, về tính toàn thể của các thần linh được quan niệm như là một hội nghị lớn do vị thần tối cao chủ tọa, cũng được lấy lại trong ngôn ngữ thơ văn của Thánh Kinh, nhưng được thanh tẩy khỏi tính cách huyền thoại của nó, y như các yếu tố huyền thoại khác, Thí dụ như sách Sáng Thế chương 6 câu 1 đến câu 4, sách Ông Gióp chương 1 câu 6 và Thánh Vịnh 82 câu 6. Điều học giả Albright khẳng định liên quan tới thuyết độc thần trong Thánh Kinh Cựu Ước nói chung cũng có giá trị đối với thuyết độc thần được trình bày trong các Thánh Vịnh. Học giả viết, niềm tin của Do Thái giáo là niềm tin nơi một Thiên Chúa duy nhất, là đấng tạo dựng thế giới và là đấng trao ban cho mọi loài sự sống. Niềm tin nơi Thiên Chúa thánh thiện và công chính, không có phái tính hay thần thoại. Niềm tin nơi Thiên Chúa vô hình đối với con người. Niềm tin nơi Thiên Chúa không bị hạn hẹp bởi phần nào đó của thụ tạo của Ngài, nhưng ở đâu cũng là nhà, trên trời, trong sa mạc, cũng như tại đất Palestina. Niềm tin nơi Thiên Chúa cao vượt trên mọi loài thụ tạo, cho dù chúng có là các thiên thể hay các sứ thần thiên quốc, ma quỷ hay thần giả, trong cách thế là đấng duy nhất tuyệt đối. Niềm tin nơi Thiên Chúa là đấng đã tuyển chọn Israel với một giao ước để họ là dân được ưa thích, được hướng dẫn bởi các luật lệ do Ngài áp đặt.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Beirut. Các vị thường phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô Trung Đông kêu gọi ngăn chặn nạn khủng bố và trợ giúp những người tị nạn. Roma. Ngày Thế giới chống nạn buôn người sẽ được cử hành lần đầu tiên vào Chủ nhật mùng 8 tháng 2 tới đây, lễ kính thánh nữ Giuseppina Bachita, từng là một người bị bán làm nô lệ tại Sudan khi còn nhỏ. Athens. Đức Tổng giáo mục Tổng thư ký Hội đồng giáo mục Hy Lạp chào mừng tân chính phủ nước này và tin báo rằng các tín hữu công giáo sẽ được hưởng lợi ích do sự thay đổi chính phủ tại đây.